chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, khi Tamar Lee Owens ăn mừng sinh nhật 104 của mình, bà công nhận tiếng cười, Chúa cùng những điều đơn sơ hàng ngày đã duy trì sự sống của bà. Bà vẫn thấy vui trò chuyện với người khác mỗi ngày, đi dạo bộ, đọc kinh thánh như mình đã làm thời thơ ấu. Bà nói, tôi không biết Chúa còn cho tôi lưu lại đây được bao lâu, tôi chỉ cảm tạ Chúa về điều Ngài đã ban cho tôi. Đa số chúng ta sẽ không sống tới 104 năm, nhưng chúng ta có thể học từ bà cụ Tamar Lee Owens cách để vui hưởng từng ngày mình nhận được. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 15 câu 13 cho biết, lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tài lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Hạnh phúc thật bắt đầu sâu thẳm từ bên trong và hiện lên nét mặt chúng ta. Khi Chúa là trung tâm trong lòng chúng ta, Ngài có thể dạy chúng ta đường lối Ngài qua từng kinh nghiệm sống. Những chuyện đơn sơ trong cuộc sống như duy trì những mối quan hệ yêu thương và vui hưởng những điều cơ bản trong cuộc sống quan trọng hơn của cải và sự thành công. Cũng trong Châm Ngôn chương 15 câu 16 và 17 chép, thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Không phải tất cả chúng ta đều sẽ sống lâu, nhưng tất cả chúng ta đều có thể sống vui từng ngày với tiếng cười, với Chúa và với những điều đơn sơ trong cuộc sống.
Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn, đường gặp kinh những nắng chan hòa ánh chiều dương. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn, vui tươi trên đường, lòng nhẹ nhàng phóng xa mọi gánh sầu vương.
Sẽ xin là bạn thân
người hoa bạn thân
sống mãi mãi.
Dù bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian, tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay rời.
Khi dù khi gió bên cũng bay ngược về, khi thứ tha thứ quá ư nặng nề, nhìn lên không trung, lòng tôi kêu vang, để sự phấn quất lên thiên đàng. Ngài không đưa tôi bay xa, nhìn khỏi thế giới này, kéo tôi bên gần, Chúa xóa hết mọi đắng cay.
Ngày thêm sống
Chúa dẫn lối bước tôi qua bao đường gian nguy, tôi vẫn an bình. Hàng ngày tôi tiến bước với Chúa, ra con lối đi khổ nạn. Hàng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn.
Dẫu đường đời gai vướng mắc chẳng lối, dẫu bước đi buồn đau, tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.
Đã vừa nghe liên khúc Tiến bước với Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Thế vận hội mùa đông tại Sochi đã kết thúc sau hơn 2 tuần lễ tranh tài. Dù thắng hay bại, mọi người đều ra về trong cảm xúc bùi ngùi. Ban tổ chức, các lực sĩ cũng như người tham dự đều đồng ý với nhau là trong hơn 2 tuần lễ của kỳ Thế vận, mọi người cảm thấy gần lại với nhau hơn dù là trong những cuộc tranh đua đầy căng thẳng. Có thể nói, thể thao đã kéo mọi người lại gần với nhau trong 2 tuần lễ ngắn ngủi mặc cho những tranh chấp không ngừng khắp nơi trên thế giới. Nhiều năm trước, khi Hoa Kỳ và Trung Quốc còn là hai quốc gia thù địch, Tổng thống Nixon và Mao Trạch Đông đã có thể ngồi lại với nhau qua mối quan hệ ngoại giao được gọi là ngoại giao bóng bàn, khi hai nước bắt đầu xích lại gần nhau qua những trận bóng bàn giao hữu. Chẳng những thể thao, nhưng những ngành nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, kịch nghệ, điện ảnh, v.v. cũng đã là những phương tiện được dùng để đem con người lại gần nhau, xóa đi những ngăn cách. Một trong những ngăn cách lớn nhất của con người là ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng vì con người đã tẻ tách theo đường riêng của mình, nên đã tạo một khoảng cách vô cùng rộng lớn giữa trời với người. Đó là khoảng cách tội lỗi. Tội lỗi đã khiến cho con người bị cách ly với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chấp nhận tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu thương, không bao giờ muốn có khoảng cách đó, nên Ngài đã có một đường lối để đem con người trở lại với Ngài. Đây không phải là con đường thể thao hay nghệ thuật, nhưng là con đường cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng đã sinh ra làm một người như chúng ta để có thể mang tội thay cho chúng ta. Án phạt tội lỗi lẽ ra chúng ta phải gánh chịu, thì Chúa Giê-xu đã gánh thế cho chúng ta. Chúa gánh thế qua cái chết của Ngài trên thập tự giá. Mọi đòi hỏi của công lý Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn qua cái chết của Chúa Giê-xu. Như vậy, cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá là con đường đem Đức Chúa Trời và con người lại gần với nhau. Trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô viết: trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ máu của Chúa cứu thế, vì Ngài là sự bình an của chúng ta, phá đổ bức tường ngăn cách. Có một bức tường ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người do tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu đã giáng sinh chịu chết để phá đổ bức tường ngăn cách đó. Anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ máu của Chúa cứu thế là như vậy. Máu của Chúa nói đến cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Nhờ máu của Chúa đổ ra chuộc tội cho chúng ta mà chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Trong chiến tranh, người ta thường nói đến việc mở con đường máu, hàm ý một lối thoát nguy hiểm đến tính mạng, một sống một chết. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá thật sự là con đường máu, con đường được mở ra bằng chính máu của Ngài. Nhờ máu đó mà con đường trở về với Đức Chúa Trời được mở ra, ngăn cách giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết được xóa bỏ. Khi chúng ta trở về với Đức Chúa Trời, ngăn cách giữa chúng ta với Chúa không còn. Chúng ta có mối tương giao thân mật gần gũi với Chúa. Chúng ta có sự sống của Chúa, tận hưởng Chúa trong đời sống tạm ở trần gian này, và sống mãi mãi với Chúa trong nước đời đời của Ngài. Đó là phúc âm, là tin mừng mà chúng tôi loan báo cho quý vị. Chúng tôi làm nhiệm vụ loan báo, nhưng tiếp nhận hay khước từ là quyền tự do của mỗi người. Tiếp nhận, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa, được sống gần gũi với Chúa, được kinh nghiệm một đời sống sung mãn và có ý nghĩa trong Chúa. Khước từ, chúng ta sẽ tiếp tục sống theo đường riêng của mình, sẽ không thật sự có bình an trong tâm hồn, không tìm thấy ý nghĩa đích thực cho đời sống và sẽ không có hy vọng gì trong cõi vĩnh hằng. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không phải là một thứ trang sức tôn giáo cho đời sống, cũng không phải là chiếc bùa hộ mạng. Nhưng niềm tin nơi Chúa Giê-xu là giải pháp cho đời sống, là cẩm nang cho đời sống. Chúng ta sống trên trần gian này với bao nhiêu thách thức phải đương đầu mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu là quyết định, sống như thế nào, xử sự ra sao với bản thân, với người thân trong gia đình, với bạn bè, với công ăn việc làm, v.v. Và đến cuối ngày, ngồi lại, chúng ta được gì và chúng ta có gì? Đời sống không thể chỉ là những ngày kéo lê trên trần gian này, làm ăn, sinh sống, có thể có một vài cuộc giải trí, nghỉ ngơi, để rồi đến cuối đời, nghỉ hưu, bệnh tật và chết. Đời sống chỉ có vậy thôi sao? Và rồi bên kia cõi chết là gì? Nếu không được tha thứ, nếu không có mối tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, thì đời sống sau cái chết là một viễn tượng hải hùng kéo dài suốt cả cõi vĩnh hằng. Chúa cứu thế Giê-xu đã giáng sinh chịu chết vì tội của chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất là đem chúng ta trở lại với người cha thân yêu là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta. Đời sống chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì cả, cho đến khi chúng ta quay trở lại với người cha thân yêu đó. Tôi thường nhắc lời cầu nguyện của Thánh Augustine từ nhiều thế kỷ trước. Đây là kinh nghiệm của ông, và cũng phải là kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Thánh Augustine cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng quý vị cho Ngài, nhưng quý vị có mối quan hệ gì với Chúa không? Quý vị đang gần với Chúa hay đang xa cách Ngài? Con người dùng những phương tiện thể thao, nghệ thuật để có thể tiến lại gần nhau hơn dù chỉ trong một thời gian ngắn. Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu giáng trần chịu chết vì tội của chúng ta để đem chúng ta trở lại gần gũi với Chúa mãi mãi. Chúng ta có tiến gần đến với Chúa không? Hay vẫn cứ tiếp tục sống xa cách Ngài?
Anh thấy chăng chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. lo gì tương lai mình. Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng trước hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chi ước ao Cha sẽ ban cho.
Lời Sinh Võ, nhạc David Đông do Linh Năng trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cũng xin cảm ơn lòng yêu thương và sự đáp ứng quý vị dành cho chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về những tâm lý phức tạp trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, với ước mong hai thế hệ này sẽ hiểu nhau, xích lại gần nhau, hầu giúp cho mối quan hệ giữa đôi bên được nhẹ nhàng, tốt đẹp. Thưa quý vị, cuộc đời chúng ta tính từ ngày chào đời đến ngày từ giã cuộc đời thật chẳng được bao nhiêu năm. Rồi khi bước vào hôn nhân, khoảng thời gian vợ chồng sống bên nhau còn ngắn hơn nữa. Nhưng ngắn ngủi hơn hết là những ngày chúng ta sống với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ. Vì khi chúng ta biết các cụ thì hầu hết các cụ đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Vì thế, là thế hệ con cháu, chúng ta cần sống và cư xử thế nào để những năm tháng cuối của cuộc đời các cụ được nhẹ nhàng, vui thỏa. Trở lại với vấn đề mẹ chồng nàng dâu, một người vợ trẻ nọ tâm sự với bạn như sau. Vợ chồng em sống với nhau đã được 5 năm. Chúng em yêu nhau và rất là hạnh phúc. Nhưng có một điều làm em buồn là mẹ chồng em cứ xem chồng em như đứa con nhỏ của bà ngày nào. Anh ấy năm nay 32 tuổi, tự lo tự lập đã 6-7 năm nay. Nhưng đối với mẹ, anh ấy chỉ là đứa con nít. Ngày nào bà cũng gọi điện thoại đến, nhắc, nhớ ăn cái này, uống cái kia để giữ gìn sức khỏe. Nhớ đổ xăng trong xe, nhớ mặc áo ấm cho khỏi bị cảm, nhớ đi nha sĩ, bác sĩ, vân vân. Thỉnh thoảng, bà hỏi anh có cần tiền không thì bà cho, và dù anh nói là không cần, bà cũng bỏ tiền vào túi lì xì màu đỏ, gửi đến cho anh, giống như cho quà mấy đứa bé con. Nói tóm lại, bà cụ hầu như không muốn chấp nhận cái thực tế là con trai của bà bây giờ đã có vợ, và bà không còn phải chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Nếu mẹ chồng em chỉ chăm sóc chồng em như thế, thì em cũng không phiền bao nhiêu. Nhưng bà lại có vẻ ganh tị với em. Khi em nấu một món gì đặc biệt, bà nói, tôi nấu món này ngon hơn nhiều, và bà đi mua đồ về nấu ngay để cho thấy là bà nấu ngon hơn. Khi em mua sắm cái gì cho chồng, thì bà nói, cô không biết ý nó đâu, tôi là mẹ nó tôi mới biết. Hoặc là bà nói, tôi đẻ nó ra nuôi từ nhỏ tới giờ nên tôi biết, cô làm sao biết ý nó được. Không những thế, nhiều lúc bà còn nói hay làm những điều để vợ chồng em hiểu lầm nhau, gây gổ với nhau. Em muốn sống hài hòa với bà, mà hình như bà không muốn. Nhưng điều làm em buồn hơn hết là chồng em không thấy những điều này là không bình thường. Anh nói mẹ anh không có làm gì quá đáng cả, chỉ vì em không thương bà, không hiểu bà, nên mới khó chịu với bà thôi. Nghe tâm sự của cô vợ trẻ vừa rồi, có lẽ nhiều người hiểu và thông cảm ngay. Vì quý vị đã từng hoặc đang ở trong hoàn cảnh tương tự như thế. Như chúng tôi chia sẻ trước đây, con cái là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ. Nhưng con cái không thuộc quyền sở hữu của cha mẹ. Dù cha mẹ thương con bao nhiêu, và hy sinh cho con nhiều đến chừng nào. Con cái, cũng như mọi điều chúng ta có trong đời này, là thuộc quyền sở hữu của Chúa. Chúng ta chỉ là người quản lý. Trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc, gìn giữ và làm ích lợi cho Chúa. Đối với những đứa con Chúa ban, chúng ta có trách nhiệm yêu thương, nuôi nấng và dạy dỗ cho nên người. Khi con đã trưởng thành, chúng ta phải để con lìa khỏi cha mẹ, để làm công việc Chúa giao, sống cuộc đời Chúa đã định và trở nên người hữu dụng cho Ngài. Dù mẹ là người đầu tiên bước vào cuộc đời con, người đầu tiên có mối quan hệ mật thiết với con, bà mẹ cũng chỉ như là một thành viên trong toán chạy tiếp sức. Khi đến đúng thời điểm, thì phải truyền thanh gỗ cho con, để con chạy tiếp quãng đường còn lại. Gia đình là nơi duy nhất giúp cho sự chuyển tiếp này được thực hiện cách tốt đẹp. Trách nhiệm của người mẹ là chuẩn bị và giúp đỡ thế nào để những đứa con trai lớn lên sẽ hướng về cha và muốn giống cha, thay vì hướng về mẹ và gắn liền với mẹ. Đây là một tiến trình mà kết quả phải là đứa con trai sẽ gần với cha hơn là gần với mẹ, giống cha thay vì giống mẹ. Các bà đừng sợ là con sẽ gần với cha và lìa xa mình. Dù thân với cha hay hợp với cha, đứa con trai không bao giờ vì cha mà cắt đứt mối quan hệ với mẹ. Người cha chỉ là một yếu tố thêm vào, chứ không thay thế mẹ. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm trong cuộc đời người con trai mà mối quan hệ với mẹ sẽ lu mờ dần. Đó là lúc người con dần dần hướng tình cảm của mình về một người đàn bà khác. Người con trai vẫn thương mẹ, nhưng mẹ không còn là người đáp ứng nhu cầu cho mình nữa. Đây là lúc người con trai có vợ và bà mẹ có con dâu. Cũng là lúc đời sống dễ có nan đề vì sự níu kéo tranh giành tình cảm giữa hai người đàn bà có chỗ đứng quan trọng trong đời sống người con trai. Để thấy rõ ảnh hưởng của người mẹ trên con trai, mời quý vị cùng nhìn vào đời sống của một gia đình trong Kinh Thánh. Đặc điểm của gia đình này là cha nhu nhược, mẹ nắm quyền, cha mẹ thương con không đồng đều, và bà mẹ quá gần với con trai. Tất cả những điều này đã đem lại chia rẽ và đau khổ cho mọi người trong gia đình. Đó là gia đình của Isaac và bà Rebecca. Câu chuyện này được ghi trong sách Sáng Thế từ chương 25 đến chương 27. Qua phần Thánh Kinh này, chúng ta biết về gia đình ông Isaac như sau. Đến năm 60 tuổi, ông Isaac mới có con. Vợ chồng ông có hai đứa con trai sinh đôi, nhưng mỗi đứa một tính khác nhau. Esau thì thích săn bắn nên hay vắng nhà, và biết nấu thịt rừng nên được cha thương vì Isaac thích ăn thịt rừng. Jacob, đứa em, thì tính hiền lành, chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ nên được mẹ thương. Ông Isaac hiền lành, nhu nhược nên bị vợ lấn lướt. Khi ông đã già, mắt đã lòa, bà Rebecca là người quyết định tất cả mọi việc. Isaac là con của Abraham, người được Đức Chúa Trời chọn. Và theo truyền thống trong gia đình, khi người cha sắp qua đời, thì nhân danh Chúa chúc phước cho con. Ông Isaac muốn chúc phước cho đứa con lớn là Esau, cũng là đứa ông thương. Nhưng bà Rebecca thì muốn Jacob, con cưng của bà, được cha chúc phước. Một hôm, bà Rebecca nghe chồng bảo Esau vào rừng săn bắn, đem về nấu cho ông ăn, rồi ông chúc phước cho. Khi Esau đi rồi, bà bảo Jacob bắt hai con dê làm thịt. Chính bà nấu một món đặc biệt, rồi bảo Jacob giả làm anh, đem vào cho cha ăn, để cha chúc phước. Jacob nghe mưu tính của mẹ thì sợ, không dám làm theo. Nhưng bà Rebecca bảo con cứ vâng lời bà, và bảo đảm rằng nếu có điều gì không hay, bà sẽ chịu hết. Cuối cùng, Jacob đã vâng theo lời mẹ để lừa dối cha, gạt anh và cướp phước lành của anh. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy bà mẹ của Jacob là người có nhiều tham vọng lớn lao cho con trai của bà. Và để đạt được những điều đó, bà đã không ngại bảo con làm điều gian dối, lừa gạt đứa con trai lớn và lừa dối người chồng mù lòa sắp chết. Lỗi lầm của bà Rebecca là bà đã xem tình mẹ con nặng hơn tình vợ chồng. Bà điều khiển mọi người trong gia đình. Bà không còn tình thương đối với chồng, không vâng phục chồng, ép buộc con làm theo mưu tính gian dối của bà để đạt được điều mà bà mong ước. Bà đã không làm gương cho con. Kết quả là Esau đau khổ vì bị em lường gạt, cướp phước lành. Hai anh em trở thành nghịch thù nhau. Vì sợ anh giết, Jacob đã phải bỏ nhà đi trốn. Bà Rebecca còn lại sống một mình và chết trong cô đơn. Đây là hình ảnh của người đàn bà cứng rắn điều khiển chồng con. Những người như thế thường nắm quyền trên con, có nhiều ước vọng cho con và buộc con làm theo ý mình để đạt được những ước vọng đó. Và vì thế, thường tạo ra những đứa con trai yếu đuối, nhu nhược. Ngoài mẫu mực bà mẹ cứng rắn, không vâng phục chồng, Có những bà mẹ khác cũng có thể tạo nên những đứa con trai không trưởng thành và không quân bình trong đời sống tình cảm. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại chính mình và cách chúng ta cư xử với chồng con, hầu thấy khuyết điểm của mình và nhờ Chúa sửa đổi, để không vô tình để lại những ảnh hưởng không tốt trên con cái, nhất là trên những đứa con trai yêu quý của chúng ta. Những bà mẹ quá cưng con trai, lo cho con quá nhiều, quá đáng, cũng tạo nên những đứa con không trưởng thành. Có những bà mẹ làm việc vất vả để có tiền sắm cho con tất cả những gì con đòi hỏi, mà không dám chi dùng một đồng nào cho mình. Bất cứ điều gì con muốn là làm ngay, từ nấu ăn đến may vá, giặt giũ quần áo, kể cả những việc con có thể tự làm được. Những người chăm sóc con quá đáng như thế thường tạo ra những đứa con không có tinh thần trách nhiệm. Những đứa con trai đó lớn lên nghĩ rằng người nào thương mình thì phải phục vụ mình. Khi có vợ, người đó sẽ không biết giúp vợ, nhưng nghĩ rằng nếu vợ thương mình thì phải phục vụ mình như mẹ đã lo cho mình ngày trước. Những bà mẹ chăm sóc con quá đáng, không cho con cơ hội học hỏi, thực tập để tự lo, tự lập. Thay vì chỉ cho con cách làm một công việc gì đó, để khi không có mẹ bên cạnh, con có thể làm được. Những bà mẹ này thường làm hết cho con và cảm thấy sung sướng khi con cần đến mình. Kết quả là có những người con trai dù 40-50 tuổi vẫn còn gắn liền với mẹ và cần mẹ giúp trong mọi việc. Họ trở thành những người đàn ông thiếu tự tin, không có nghị lực để đối phó với những khó khăn trong đời sống. Khi có vợ, họ thường là những người chồng khó tính, bắt nạt và ngược đãi vợ. Những bà mẹ xem con trai là niềm vui và lẽ sống của mình, thường trông mong con đáp lại những gì mình đã làm cho con. Vì thế khi thấy con chiều chuộng, chăm sóc vợ, các bà dễ buồn giận, không chấp nhận, vì cho rằng con đã phản bội mình. Trong khi đó, mạng lệnh Chúa dành cho các ông chồng là phải yêu vợ như chính thân mình, yêu vợ và hy sinh cho vợ như Chúa đã yêu và hy sinh cho hội thánh của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của những bà mẹ này và nuôi dạy chăm sóc con cách quân bình, để không tạo nên những đứa con hèn yếu, không trưởng thành và là gánh nặng cho người khác.
Xin dâng lên Cha muôn câu chúc ca, tung hô Giêsu vui Chúa muôn vua. Ơn Cha cao sâu không chi vĩ xanh, lòng này nguyện luôn hát khen danh Ngài. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tung tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Thank you. Giê-xu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tụng tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang, ngoại nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giê-xu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giê-xu. Xin thần linh Chúa đang đưa thánh Chúa đến tâm linh này, đổ đầy sức mới, giúp thế yêu đuối có thêm năng lực. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh.
Hương Giang vừa trình bày ca khúc Chúc Tán Danh Cha, nhạc và lời Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Tự Do qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Tự do là một giá trị cao cả, là ước vọng muôn thuở của nhân loại. Càng bị áp bức, người ta càng yêu chuộng, càng khát khao tự do. Tuy được nhìn nhận là một quyền căn bản, quyền tự nhiên, nhưng ai ai cũng phải đấu tranh cam go để mong tìm tự do cho mình, cũng như cho đồng bào, đồng loại. Liệu con người có tìm được tự do đích thực không? Hay tự do chỉ là một ảo tưởng? Vào đầu công nguyên, Chúa Giê-xu ra đời trong một xã hội bị áp bức, một quốc gia mất quyền tự chủ. Nước Do Thái bây giờ bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc vĩ đại nhất thế giới, đế quốc La Mã. Herod, vua chư hầu xứ Giu-đê, đã áp dụng một chính sách bóc lột, giết chóc chưa từng thấy trong lịch sử. Khi Chúa Giê-xu vừa Giáng sinh, Herod đã ra lệnh tàn sát tất cả các em bé từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bethlehem. Nhưng Chúa Giê-xu tránh thoát được. Ngay lúc còn thơ ấu, Chúa đã nếm trải tủi nhục đau thương của người dân bị chà đạp dưới gốc dài tàn bạo của đế quốc La Mã và của chính quyền bù nhìn Herod. Lớn lên, Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thượng Đế để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau thể xác và tinh thần. Chúa cảm thông nỗi tuyệt vọng của những người bệnh hoạn, tật nguyền, đã chia sẻ niềm đau xé ruột của những người mẹ vừa mất đứa con yêu, của những người phụ nữ đang than khóc và để tang người anh em thân thiết nhất, người cột trụ của gia đình. Chúa ra tay chữa lành tất cả các bệnh tật. Chúa gọi người chết sống lại. Chúa đem lại cho họ niềm tin và hy vọng. Chúa Giê-xu cũng tích cực đương đầu với cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Do Thái. Các nhóm người này chủ trương một chính sách nô lệ tư tưởng, giam hãm con người trong những thành kiến cổ hủ, những quy luật hẹp hòi, những ngục tù tinh thần. Chúa đã nặng lời lên án bọn đạo đức giả đó và đề xướng một quan niệm tân tiến, cởi mở về tư tưởng, đạo đức và tự do. Như trên hết, Chúa Giê-xu đã giải phóng con người khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của bản tính hư hoại xấu xa. Vì là đấng tạo hóa, Chúa có quyền đổi mới tâm tính con người, ban cho con người một nguồn sống mới, đem lại cho con người tự do đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Tự do là đề tài chính của một bức thư ngắn gọn, lời lẽ xúc tích, ý nghĩa thâm trầm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô muốn diễn tả tin mừng về tự do đích thực trong Chúa Cứu Thế. Bức thư ngắn ngủi của Phao-lô có thể đọc độ 20 phút là hết. Nhưng khác với những bức thư ta thường đọc, đọc xong một lần là xếp lại, vì đã biết đủ tin tức cần biết. Bức thư của Phaolô có tính chất thu hút đến nỗi khi đọc xong, ta muốn đọc lại lần nữa, đọc lại nhiều lần để tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc gói ghém trong nhiều tiết đoạn mà mới vừa đọc qua vài lần ta không thể nào lý hội hết. Càng đọc càng thích thú, càng nghiền ngẫm càng thấm thía. Ta nhận thấy rằng bức thư này không những báo tin mừng mà còn vạch cho ta con đường sống, con đường đi vào kinh nghiệm tự do. Nhờ bức thư ngắn ngủi ấy mà hàng triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của luật lệ tôn giáo mà một số người đặt ra hoặc thêm vào lời Chúa, tuy nói là để làm chiếc thang đưa con người lên bậc thánh thiện, kỳ thực chỉ trói buộc con người, ngăn trở con người thở hút không khí tự do thật trong Chúa. Bức thư ấy là bức thư sứ đồ Phaolô gửi anh em tín hữu xứ Galati thuộc trung tâm Tiểu Á. Bức thư này thường được gọi tắt là thư Galati. Trong giờ thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính hướng lòng về Chúa, lắng lòng nghe tiếng Chúa phán dạy qua bức thư Chúa đã dùng ngòi bút Phaolô để viết cho các hội thánh xứ Galati ngày trước. Đây cũng là bức thư Chúa muốn gửi các bạn và tôi ngày nay với một sứ điệp có giá trị muôn đời. Chúa cứu thế đã dạy, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Ta lắng lòng nghe một phần bức thư Chúa bảo Phaolô viết cho các hội thánh xứ Galati. Phaolô và các anh em ở với tôi thân gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống chuộc tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Amen. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế là đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa Cứu Thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra, chẳng có phúc âm nào khác. Chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế, khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót anh em để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để ý kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Ả Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ em Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó, tôi sang xứ Syri và xứ Cilici. Lúc ấy, các hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng người khủng bố họ ngày trước, nay đang truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế. Chúa cứu thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Thưa anh em đã được hưởng quyền tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do để sống theo những đòi hỏi của xác thịt. Trái lại, hãy phục vụ nhau với cả tấm lòng yêu thương, vì cả luật pháp Mai Sen chỉ đúc kết trong một câu: hãy yêu người lân cận như mình. Trong giờ thờ phượng này, chúng ta chỉ học hỏi câu: Chúa cứu thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình mắc vòng nô lệ nữa. Phao-lô nói thẳng với anh em tín hữu, với tất cả những người theo Chúa. Ngày nay, Phao-lô cũng nói với các bạn, là những người mang danh Chúa, là Công giáo, là Tin lành, là Chính thống giáo, là người Cơ đốc, là Kitô hữu, là người giáo phái ngũ tuần, Baptist hay Mennonite. Đây, Chúa muốn nói thẳng với bạn, với mỗi người tin Chúa cứu thế. Chúa cứu thế đã giải phóng anh em. Đó là tin mừng. Một số các bạn đang tranh đấu cam go để tự sức mình thoát ly tội lỗi. Nhưng càng tranh đấu, càng cảm thấy mình thất bại sau những chiến thắng vụn vặt nhất thời. Tội lỗi quá mạnh, cám dỗ quá thu hút, sức mình không thể nào chống cự nổi. Nhưng Chúa báo tin mừng cho bạn. Chúa đã giải phóng bạn. Chúa đã thực hiện việc đó trong quá khứ. Không phải Chúa hứa hẹn sẽ làm việc đó trong tương lai, sau khi bạn tranh đấu cam go ác liệt. Chúa đã giải phóng bạn khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi khi huyết Chúa tuôn trào trên cây thập tự. Và Chúa xác nhận mọi việc đã hoàn thành. Như thế bạn không cần làm chi nữa. Chúa đã làm xong rồi. Khi bạn nghe tin mừng ấy, bạn chỉ cần tin nhận. Bạn tin nhận Chúa cứu thế đã giải phóng bạn. Tội lỗi của bạn trong quá khứ đã được Chúa tha thứ hết. Chúa đã trả xong giá chuộc bạn khỏi vòng nô lệ, trả bằng chính huyết của Ngài. Bạn không còn thuộc quyền người chủ cũ là tội lỗi nữa. Ngay cả các luật pháp tôn giáo được đặt ra để kiềm chế con người trước khi Chúa cứu thế chịu chết cũng trở thành vô dụng, không còn quyền hành trên bạn nữa. Bạn được Chúa biến thành con người mới, con người tự do. Con người cũ của bạn đã chết, đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Chúa đã tạo dựng một tâm hồn mới, một con người mới trong bạn. Con người mới của bạn mang bản tính Chúa cứu thế. Con người mới của bạn bắt đầu sinh hoạt với sức sống của Chúa cứu thế. Chúa đã hoàn thành công cuộc giải phóng bạn khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Nhưng bạn chỉ được kinh nghiệm sự giải phóng khi bạn thành tâm tin nhận Chúa và nhìn nhận sự thật ấy. Bạn được sống tự do, hoạt động tự do, lựa chọn tự do, quyết định tự do. Nhưng chữ tự do mà Chúa dùng trong câu này không phải chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác mà thôi. Quyền tự do ấy mọi người đều có, người chưa tin Chúa cũng như người tin Chúa. Đây Chúa muốn nói đến một sự tự do thật, không phải tự do để lựa chọn khi thì sống thánh khiết, khi thì sống bê bối theo những đòi hỏi của xác thịt. Người theo Chúa tuy vẫn tiếp tục đối đầu với những cám dỗ liên miên và tế nhị, nhưng luôn luôn sử dụng quyền tự do để lựa chọn những điều đúng theo bản tính mới của mình. Người tự do trong Chúa không làm điều quấy, không phải vì bị cấm đoán, nhưng dứt khoát từ khước nó, vì nó trái ngược với bản tính mới của mình, nó mâu thuẫn với sự sống mới của Chúa trong mình. Khi người theo Chúa quyết định làm một việc, thì không phải vì giáo hội bắt buộc, nhưng vì việc ấy thích hợp với bản tính mới của mình, bản tính của Chúa cứu thế Giê-xu. Tự do là thoát khỏi những thứ xiềng xích, những cạm bẫy có thể đưa người theo Chúa trở lại vòng nô lệ tội lỗi. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả kinh nghiệm bản thân như sau: tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Nay tôi sống, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Cũng chính vì thế mà Chúa cứu thế quả quyết. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Trong vòng các bạn nghe tôi hôm nay, có người tin Chúa, gia nhập giáo hội đã lâu năm, mà vẫn còn sống trong xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của thói xấu, tật hư. Giờ đây, bạn có thể được giải thoát lập tức khi bạn nhìn nhận chân lý này. Chúa đã giải phóng bạn trên cây thập tự. Ngay giờ phút này, Chúa muốn truyền sức sống mới vào lòng bạn, cho bạn tự do đích thực.
Ôi ánh sao của tình yêu từ trời cao, trong đêm tối nơi trần gian đã tỏa soi. Ôi ánh sao của thế giới xin rọi vào nơi đây, đem chân lý xua bóng tối trong lòng người hôm nay, sáng soi tâm hồn chiêm ngự lòng con, sáng soi tâm hồn khắp nơi nơi tràn vinh quang từ Giê-xu cháy lên nỗi lòng, lửa thánh linh lan mau, hãy dâng nước tràn khắp nơi nơi tình yêu thương và ân phúc Chúa ban phép lạ, ánh sáng soi con tim nhân gian, con xin đến nơi hào quang đã tỏa soi, bên chân Chúa con quỳ dâng tâm hồn con, con xin đến do biết Chúa xưa từng đổ ra, xin Cha sẽ xua bóng tôi trong cuộc đời con đây, sáng soi tâm
dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một họa sĩ vẽ cảnh đêm về giữa mùa đông ảm đạm. Ông bắt đầu vẽ những cây trụi lá được bao phủ bởi lớp tuyết thật lạnh lùng. Rồi ở giữa sự hoang vu đó, ông lại vẽ thêm một căn nhà trơ trọi. Thật không có cảnh nào buồn hơn. Nhưng người họa sĩ không ngừng tại đó. Ông ta nhúng cây cọ vào hộp sơn màu vàng và tiếp tục vẽ một cây nến đang tỏa ánh sáng từ cửa sổ của căn nhà. Như là một phép lạ, ánh sáng của cây nến biến bức tranh từ buồn bã qua vui tươi, từ lạnh lẽo trở nên ấm cúng. Kính thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống dường như cũng đang trải qua mùa đông ảm đạm với biết bao ưu sầu và sợ hãi. Thật ra, từ khi con người sa ngã phạm tội, thế giới đã trở nên bất an và luôn chìm đắm trong sự thất vọng. Thượng Đế yêu thương nhân loại nên đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn sáng đến thế gian, được chép trong sách Ê-sai chương 9 câu 2 như sau: nhân dân đang đi trong bóng tối sẽ thấy nguồn ánh sáng lớn chiếu soi những người đang ngồi dưới bóng sự chết. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu là nguồn sáng vào lòng, chúng ta được sự vui mừng và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi và sự bình an, như được chép trong Thi Thiên thứ 27 câu 1. Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi sẽ khiếp đảm ai? Chúa không phải có ánh sáng hoặc chỉ dẫn cho chúng ta đến sự cứu rỗi, nhưng Ngài chính là sự sáng và sự cứu rỗi. Nếu quý vị muốn nhận nguồn sáng và sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và sự sống của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin xa lánh.